là mình quên mình thì cái cũ biến thành chủ mất. Đó là cái khéo léo. Cho nên Ngài nói rõ cho mình biết, dù bệnh dù không bệnh cũng không can gì tới cái đó hết. Vì Ngài Quyền Quang nói tại sao lại có tiếng nói ra ngoài, thì Ngài nói nghe gió thổi cây thì thế nào, thì ở ngoài gió thổi cây không có tiếng vậy. Ngài Quyền Quang nói gió thổi cây, tiếng gió thổi cây người nghe chẳng lầm, trong khi ngủ mà nói mớ thì dễ lầm người. Ngài bảo người ngu cũng vẫn lầm tiếng gió thổi vậy. Người nghe gió thổi cây ở cái gian người ta giàu tưởng tượng, như tôi chưa có lên được trên Lâm Đồng thì cứ nghe nói tiếng gió thổi thông nó sao, nó không nó reo, nhưng mà lên nằm nó thấy không có reo gì hết á. Anh nói cái reo là cái tưởng tượng cái thiên hạ thôi, chứ thiệt là gió nó cũng sầm sào thôi, có reo không tiếng nào đâu. Nhưng nên tất cả cái gì người ta sống bằng tưởng tượng nhiều hơn thực tế. Đó là cái chuyện thường của con người mà chúng ta thì ít ai có chịu để ý, có chịu thấy rõ. Như vậy thì tất cả những cái đó đều là cái tưởng tượng. Cho nên Ngài Quyền Quang nói chỉ một bệnh này đến chết cũng chẳng mạnh. Sư đạp, đạp Quyền Quang lui ra. Đó, cái đạp này có nhiều chị nói nghe Ngài Quyền Quang nói vậy, giận đạp cho cái Ngài Quyền Quang lui ra, thật là một cái tội lỗi. Bởi vì đây là một cái thuật, thuật mà phó chúng. Ngày xưa kể lại là khi Đức Phật nhập Niết Bàn để vô quan tài rồi, Ngài Ca Diếp mới về tới. Khi Ngài Ca Diếp tới đảnh lễ thì cái chân Đức Phật đưa ra, Ngài Ca Diếp mới nắm cái chân của Phật hùng. Đó là cái thái độ cũng như là cái giờ chót truyền trao ấn chí. Nên rồi Ngài sắp đặt mà Ngài Quyền Quang nói như vậy, cho nên Ngài duỗi cái chân ra, đó là để chỉ cho nó là xong việc. Vì vậy mà các thiền sư cũng hay có cái thuật duỗi chân á. Duỗi chân đó là cái giờ chót trao truyền. Vậy mà nói này giận Ngài đạp phần nghiệp Ngài quá. Đó làm cái nhìn nó không có tới. Từ đây bệnh lại giảm xuống. Đến ngày 13 sư trở về viện Quỳnh Lâm, nơi phương trượng cũ mà nằm. Đệ tử các nơi dồn về thưa hỏi xin kệ. Sư vẫn đối đáp và tùy người cho kệ, không biết mệt mỏi. Đến ngày mùng 1 tháng 3 Thượng Hoàng Trần Minh Tông đích thân đến thăm bệnh và gọi thái y đến trị cho sư. Đến tối mùng 3 bệnh sư trở lại nặng. Quyền Quang thưa, xưa nay đến chỗ ấy buông đi là tốt hay nắm lại là tốt? Sư bảo thải đều không can hệ. Quyền Quang thưa, khi thải đều không can hệ thì thế nào? Sư bảo tùy sứ tác bà ha. Đệ tử đồng đến thỉnh. Người xưa lúc sắp tịch đều có để kệ dạy đệ tử, sao riêng thầy không có? Sư quả tất nọ với lâu đàn ngồi dạy, bảo đem viết giấy viết lại. Sư viết một bài kệ: vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tính thật duy niên mộng nguyễn giang, trân trọng chi nhân hưu tá vấn, na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Dịch: muôn duyên cách đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràn, nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia căng gió rộng hơn thang. Gần đi nói nghe thảnh thơi hơn. Mình bây giờ gần đi thôi, trò khóc rồi thầy cũng rưng rưng theo. Bình tĩnh với nhau hãy chừng khổ sở. Còn ngày gần đi viết rất là thảnh thơi. Đây, muôn duyên cắt đứt một thân nhàn đó. Như vậy thì bây giờ muôn duyên sắp dứt rồi thì được cái nhàn hạ thảnh thơi. Hơn 40 năm giấc mộng tràn, tuổi ngày mới có bốn mấy mà tịch, mà trong bốn mấy năm ngài cho là một giấc mộng dài thôi, có gì đâu. Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang, bên này là bên sinh diệt, bên kia là bên vô sanh, bên đó thì mênh mông, khỏi có lo, khỏi có bận gì hết. Ra đi cái thảnh thơi. Viết xong khi nhắn bút An Nhiên thị tịch, thọ 47 tuổi, đệ tử theo lời phó chú của sư, đem dục thể lên nhập tháp tại Thanh Mai Sơn. Nó bây giờ tên Thanh Mai Sơn còn là tháp của ngài. Đến ngày 11 tháng 3, Thái Thượng Hoàng ngự bút ban hiệu sư là Tịnh Trí Tông Giả, tháp tên là Viên Thông, tặng 10 lượng vàng để xây tháp và đề một bài thi văn, thi vãn, là thi vãn dịch: đã hết duyên trần thõng tay đi, giác hoàng kim tuyến được truyền y, thanh sơn cỏ mọc che phần mộ, cây biếc trong xương để sát ve, đêm phủ giảng đường tăng kim cổ, ngày ngày trưởng thất khói mờ che. Thân mến biết bao ôi liếng tiếc, nhớ công giáo hóa lệ đầy mi. Như vậy là ông vua ông cũng thương. Những tác phẩm của sư còn lưu truyền lại có Đoạn Sách Lục Tham Thiền Chỉ Yếu, tức là cái bài Thiền Đạo Yếu Học, Kim Cương Đạo Tràng Đà La Ni Kinh, Tán Thoát Hoa Kinh Khoa Số, Bát Nhã Tâm Kinh Khoa và một bài kệ thị tịch. Đã như vậy thì đời của ngài đến đó là viên mãn. Chúng ta thấy cái tu cái học của ngài là một cái việc làm thành tựu rõ ràng, không có chút nghi ngờ. Cho nên ngày nay những cái di tích của ngài hiện còn thì nhiều người đều ngưỡng mộ và cũng cố tình tìm cho ra để mà xây dựng lại. Ở Thanh Mai Sơn cái tháp của ngài vẫn còn, chúng tôi có tới tận nơi thấy rõ ràng tên Viên Thông, đó là phần sự tích của ngài rồi. Thì kỳ sau chúng tôi sẽ giảng một ít bài như bài khuyến lời khuyên xuất gia tiến đạo, bài khuyên chúng thượng thừa tam học, vân vân. Rồi kỳ sau tôi giảng cho quý vị nắm vững hơn. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp về ngài Pháp Loa, những cái lời dạy của ngài để cho quý Phật tử đều biết rõ cái tinh thần của Tam Tổ Trúc Lâm, từ sơ tổ đến nhị tổ. Bài đầu tiên là lời khuyên xuất gia tiến đạo. Kính khuyên chúng xuất gia học đạo, hãy xét kỹ những lời này. Chúng ta nghiệp dày phước mỏng, xa đời chẳng gặp thời chánh pháp. Đức Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa sanh, thánh hiền ẩn bóng, tà pháp hạnh hành, than ôi buồn thay. Đây là cái lời khuyên trước khi khuyên nhắc lại cho tất cả tăng ni Phật tử biết rằng chúng ta thiếu phước, thiếu duyên, cho nên nói rằng nghiệp dày mà phước mỏng. Quý vị nghiệp dày phước mỏng hay là nghiệp mỏng phước dày? Thì chắc đa số đều là nghiệp dày phước mỏng. Bởi vậy cho nên ra đời chẳng gặp được cái thời chánh pháp, là cái thời Đức Phật đang truyền đạo, mà đi tới cái thời mạt pháp chúng ta mới có. thời mạt pháp này thì Đức Phật Thích Ca ngài đã nhập diệt lâu rồi, còn Đức Phật Di Lặc thì chưa sanh, tức là chưa ra đời. Thánh hiền ẩn bóng, những bậc thánh hiền trong đạo ẩn bóng, tà pháp thạnh hành, than ôi buồn thay. Đó là tuổi cho thân phận của mình, nó rất là đáng buồn. Đây nói những vị xuất gia, những vị xuất gia vốn vì đền đáp bốn cảm ơn, nghĩ cứu giúp ba đường khổ, nếu muốn đạt được tâm Phật ý tổ, biết sanh hiểu tử, trước phải học hai pháp. Bây giờ đối với người xuất gia đi tu vì muốn đền đáp bốn cảm ơn là ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia, ơn đàn na thí chủ, đó là bốn ơn lớn. Nghĩ cứu giúp ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy thì chúng ta tu cần phải đạt được cái tâm Phật, cái ý tổ. Phật dạy thế nào, tổ bảo cái gì, chúng ta phải hiểu cho rõ. Biết sanh hiểu tử, mình biết rõ được cuộc sống hiện đời của mình thế nào, và sau khi chết mình đi đâu, phải hiểu cho được tường tận. Đó mới đúng là tinh thần xuất gia. Mà muốn được dạy thì đây ngài dạy hai pháp, phải học được hai pháp. Thế nào là hai? Một, phải học ba thứ pháp. Hai, phải học pháp cầu thầy. Ba thứ pháp là: một, rõ tông sư; hai, biện pháp chân ngụy; ba, biết thiện ác. Người tu theo Phật trước hết mình phải rõ được tông sư, tức là những cái bậc thầy của mình đó, người đó như thế nào, dạy đúng hay sai vân vân. Rồi biện pháp chân ngụy, phải nhận cái pháp dạy đó là đúng chánh pháp hay là khác với chánh pháp. Rồi biết rõ dạy, phải dạy làm cái gì là thiện, làm cái gì là ác, phân biệt rành rẽ như vậy thì mới có thể tránh khỏi lỗi lầm và tu hành mới tiến được. Và trước, một là rõ tông sư. Kinh Bổn Hạnh nói: từ trước tổ sư thuyết pháp những gì, có bao nhiêu người đắc đạo, nói pháp truyền thông, đến nay thầy nào, chúng nào đáng học. Đây ngài dẫn kinh làm chứng. Trong kinh Bổn Hạnh dạy rằng người nào tu xuất gia thì trước phải hiểu tổ sư thuyết những cái pháp gì, tức là các bậc tổ sư trước đã giảng, đã dạy cái pháp gì, có bao nhiêu người đắc đạo, nói pháp truyền tông, người học đạo trong đó ai đã đắc đạo, ai đã truyền chánh pháp, đến nay thầy nào, chúng nào đáng học. Hiện giờ thầy nào dạy đúng chánh pháp và ở chúng nào đáng cho chúng ta nương theo học tập. Chỗ này là cái chỗ hết sức quan trọng. Nhiều người Phật tử hiếu học ham tu nhưng mà không biết rõ đâu là chánh, đâu là tà, rồi gặp đâu theo đó, rốt cuộc rồi từ một cái tâm hết sức là chân chính tốt đẹp, lâu ngày biến thành nó lôi thôi, đạo lý hơi xài, có khi phải đi rơi vào những cái đường tà là khác. Đó là cái điều đáng thương, đáng lo. Vì vậy mà ngài dạy các phải chọn thầy là cái trước hết. Hai là biện pháp chân ngụy, đó phải phân biệt pháp nào chánh, pháp nào tà, chứ không phải nói dạy đạo Phật rồi ai dạy cũng chánh hết. Vì vậy mà chúng ta phải chú tâm, phải theo dõi để phân biệt rành rẽ chánh tà. Nếu pháp chân là thường giữ giới luật, y pháp tiến tu, nếu là cái pháp chân thật đúng đạo lý thì cái pháp đó phải giữ giới luật, phải y đúng pháp của Phật dạy mà tu hành. Nếu pháp ngụy như trong lời lục của Đại Huệ nói, bàn luận ngoại đạo, phỏng đoán nghĩa lý, lập làm tông chỉ, rồi trao truyền cho nhau. Nà, pháp ngụy là cái pháp nói theo ngoại đạo, luận bàn sai với chánh pháp của Phật, rồi phỏng đoán nghĩa lý, nói bừa nói bướng. Nà, như vậy rồi đang truyền nhau, đó là cái pháp ngụy. Như vậy thì chúng ta tu là một cuộc đời tiến lên thành con người hay, con người tốt. Mà nếu đi nhầm cái pháp sai lầm thì tự nhiên mình phải đi lệch hướng, và rồi trở thành những người ngoại đạo hay là những người tu theo tà giáo, thì thật là uổng đi một đời tu. Ba là biết thiện ác. Cái thứ ba là biết thiện ác. Nếu gần gũi bạn lành là thường khuyên mình sám hối để diệt những tội lỗi trước, siêng năng tìm thiện tri thức, tu hành tinh tấn, chân dân. Nếu gần gũi bạn ác thì miệng nói xuất gia mà tâm làm theo nghiệp thế tục, tự làm và dạy người làm, tâm không biết hổ thẹn. Ở đây ngài dạy thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp ác. Pháp thiện là mình gần gũi được bạn lành, thường khuyên mình sám hối để diệt những tội lỗi trước. Cho nên ở đây mới khuyên Phật tử mỗi đêm đều phải sám hối để những tội lỗi trước nó được tiêu diệt, rồi siêng năng tìm thiện tri thức, tìm thầy tìm bạn cho đúng đạo lý. Mà khi tìm được rồi thì phải tu hành tinh tấn, không có bê trễ. Đó là cái pháp thiện. Còn cái pháp ác là gần gũi những người ác, những người xấu thì miệng nói là xuất gia mà tâm thì tìm theo cái nghiệp thế tục. Đó, quý vị thấy miệng thì nói xuất gia mà tâm thì làm theo cái nghiệp thế tục, tức là tự làm rồi dạy người làm, tâm không biết hổ thẹn. Đó là cái điều mà hiện giờ chúng ta cũng phải khéo nhìn, khéo phán đoán thì không lầm. Chứ không nhìn kỹ, không phán đoán rõ cũng là người xuất gia mà không có cái đạo lý xuất gia, cũng là người tu Phật mà làm việc không phải đạo Phật, rất là nhiều chứ không phải ít. Cho nên cái người quyết tâm tu thì phải khéo chọn, khéo nhìn cho kỹ, cho đúng, đừng có sai. Trên là ba pháp nên gần gũi và không nên gần gũi. Tức là gần gũi người làm, gần gũi chánh pháp, còn cái không nên gần gũi là phải tránh xa ác tri thức, tránh xa những cái pháp tà. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phải học pháp cầu thầy. Như trong lễ tán nói, thường ở trong tùng lâm của thiện tri thức, hằng nằm trong khuôn bức của các của tổ sư. Đó là phương pháp chọn bạn tìm thầy vậy. Cái người xuất gia thì phải ở trong tùng lâm của thiện tri thức, tức là của những bậc thầy đã từng dạy dỗ đông đảo quần chúng tu hành chân chính. Đó là ở trong tùng lâm của thiện tri thức, hằng nằm trong khuôn bức của tổ sư, nghĩa là mình ở trong cái khuôn bức của tổ sư, tức là tu theo tổ. Mình là Phật tử, mình là người xuất gia thì Phật dạy mình tu theo Phật. Nhưng mà Phật diệt rồi, Phật nhập niết bàn rồi, thì chư tổ thừa truyền chúng ta nên theo các ngài mà tu hành. Đó là cái phương pháp chọn bạn tìm thầy vậy. chứ không phải thấy những cái người lang thang có hình thức tu mà tâm không có tu, rồi mình lại nương theo đó, đó là mình đi lệch. Nếu người đầy đủ có hai pháp trên, tức là đạt được tâm Phật ý tổ và biết sanh hiểu tử, biết sanh như thế nào, tử như thế nào, mình đành giả. Như vậy hiện giờ quý Phật tử có biết rõ sanh và hiểu rành tử chưa? Biết rõ hai cái đó chưa? Sanh mình biết rõ chưa? Và tử mình biết rành chưa? Sao mà im ru vậy? Chưa chắc là phải không? Bởi vì chúng ta sanh mà không biết rõ cái sanh của mình, chúng ta tử mà không biết rõ cái tử của mình. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, biết sanh rõ tử. Biết sanh là khi sống, mỗi ngày mình làm cái gì, mình tu thế nào, mình nắm vững, mình biết rõ, không có sai chạy. Mình làm, mình biết, mình đang đi con đường nào, mình đang sống theo chánh pháp hay tà pháp. Ngay nơi cuộc sống này mình nắm vững, mình không có nghi ngờ tí nào nữa, thì đó là biết trong lúc mình sanh. Rồi tử là khi mình hết duyên ra đi thì biết rõ mình sẽ đi đường nào, mình trở lại làm người hay là tiến lên làm trời, hay là tiếp tục đời sau tu hành để được giác ngộ. Đó, mình biết rõ, bởi vì mình giữ tròn năm giới, có đủ tam quy, giữ năm giới thì biết chết trở lại làm người, tu theo cái đạo Phật và làm người Phật tử chân chính. Còn nếu mình tu được Phật thiện thì biết đời sau sanh cõi trời. Còn nếu mình tu để được giác ngộ thì sau này mình tiếp tục trên con đường giác ngộ. Như vậy thì sống mình biết sống, mà chết mình biết chết. Còn ngày nay người ta sống mà không biết sống, cứ làm cứ ăn, sống tới đâu hay tới đó, ngã đùng ra chết thì chết chứ không biết gì hết, thì đó là không biết sanh, không biết tử. Thì người Phật tử chúng ta ai cũng phải nắm vững ngày nay mình đang làm gì và chết mình sẽ đi đâu, biết rõ ràng không đi. Như vậy đó là chúng ta biết sanh rõ tử. Này các người tức là các người xuất gia đó, bên trong đã bỏ cha mẹ, bên ngoài thì không thông Phật pháp, tự xưng là tu hành, vậy tu hành là cái đạo gì? Đó, bỏ cha mẹ đi xuất gia, đó là cái điều hết sức là quan trọng rồi. Bởi vì thế gian cha mẹ nuôi mình lớn khôn, mình phải làm sao để đền đáp công ơn cha mẹ. Bây giờ mình bỏ cha mẹ như vậy là cái điều quá lớn rồi. Mà khi bỏ cha mẹ đi tu bên ngoài thì không thông Phật pháp, như vậy thì mình đi tu là tu cái đạo gì? Tu theo Phật mà không hiểu Phật dạy cái gì, đó là không thông Phật pháp. Tự xưng là tu hành, vậy mình nói tôi tu hành, mình đặt câu hỏi lại, mình tu hành cái đạo gì đấy? Không hiểu Phật dạy gì thì tu cái gì? Cho nên gọi là tu mù tu hóa, có hình thức người tu mà không xứng đáng người tu. Các người nên xét kỹ lời nói này. Trong kinh Đại Báo Phụ Mẫu Ân nói, 10 tháng mang thai, 3 năm bú sú, ân nào sánh bằng, mà các ngươi còn bỏ được, huống là những kẻ bên ngoài. Đó, cha mẹ là cái người nuôi dưỡng dạy dỗ mình từ thuở bé đến lớn khôn, mình bỏ cha mẹ được mà đi tu rồi cái sao? Trời, vô chùa lại kết bạn thân với người này, thương người kia tùm lum tùm lê, phải không? Như vậy là sao? cái ơn trọng mình còn dám bỏ mà bây giờ lại cột trói với người khác thì chuyện thật là vô lý. Vì nên ngài nhắc phải biết kỹ, đừng có làm cái điều trái đó. Thế lại bo bo chấp tình thầy trò, không thể cởi bỏ, không phượt trở lại tìm phượt, không trói lại cầu trói. Rồi chấp cái tình thầy trò ở đây có nghĩa là mình đi tu, mình gặp những vị thầy không chân chánh, mình biết rồi, biết rồi mà cứ giữ, nói là thầy tôi bỏ không có được, thầy tôi dạy sao tôi làm vậy, tôi im theo thầy rồi thì không có thể bỏ thầy được. Đó là bo bo chấp tình, dám bỏ cha mẹ để đi tìm đạo. Thì nếu mình lỡ gặp thầy không chân chánh thì mình cũng quyền bỏ chứ, phải không? Để tìm cho ra người chân chánh mình học đạo, dám bỏ cha mẹ, không dám bỏ thầy, không dám bỏ huynh đệ, thì cái đó là cái điều không có can đảm chút nào hết. Chỉ vì tham cầu lợi dưỡng, chẳng sợ trầm luân. Như vậy thì mình nói rằng bây giờ thầy làm đó có tiền nuôi mình, thì bây giờ như vậy mình đi chỗ khác là thiếu thốn, đói khát, chân dân. Đó là chỉ vì sự lợi dưỡng mà không sợ đi trên con đường trầm luân, hoặc đắm mê danh vọng ở đời, hoặc tự mình không hiểu không biết, ấy đều là bọn vô minh vậy. Ngày chê quá, phải không? Mình đi tu rồi mà còn đắm mê danh vọng ở đời, những cái chiếc tướng, những danh vọng mà ở đời mà mình còn mê sai, hoặc tự mình không hiểu không biết, không hiểu biết gì hết mà cho đó là mình tu, ấy là bọn vô minh, tu trong cái mù tối chứ không phải người quyết chí tu. Từ trước các tổ sự hành đạo tu thiền, tâm đồng với hư không, mặt đến mặt đi, hoặc nam hoặc bắc, tham thiền hỏi đạo, nhân duyên hội ngộ thì tự lợi lợi tha, ấy mới thật là Phật pháp. Bởi vì dẫn các tổ ngày xưa, các ngài tu thiền tâm đồng với hư không, nếu tùy duyên thuận thì ở, duyên nghịch thì đi, duyên hợp với đạo lý thì ở, duyên không hợp đạo lý thì đi. Cứ như vậy mà tìm học đạo, khi mình nhân duyên hội ngộ rồi thì trình đó tự lợi lợi tha. Như vậy mới thật là cái người đi tìm cầu Phật pháp tu hành. Đó là cái lời khuyên thiết tha của ngài đối với cái người xuất gia.